بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد thì chúng ta bắt đầu tiếp tục cái chương trình chúng ta 40 hadith an-Nawawi thì bữa nay tiếp tục cái hadith thứ 31. Thì cái hadith này cái nguyên văn nó như thế này. An-Nabi al-Abbas Sa'di bin Sahal As-Sa'idi radiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amantuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas fa qala ishad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas hadith hasan rawahu ibnu majah và gairuhu bi asanid hasana. Thì cái hadith này được dịch là như thế này. Hadith do ông Abu al-Abbas, ông Sa'd bin Sahal as-Sa'idi radiyallahu anhu. Ông ta kể, có một người đàn ông đến gặp Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ông ta mới nói, thưa Rasul của Allah, hãy chỉ cho tôi một việc làm mà khi tôi làm nó, được Allah subhanahu wa ta'ala yêu thương tôi và được thiên hạ mọi người cũng yêu thương tôi. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam mới nói, anh hãy là người đơn giản và khiêm tốn ở trần gian sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala yêu thương anh, và anh là người khiêm tốn và giản dị trước mọi người thì anh sẽ được mọi người yêu thương anh. Đây là hadith hasan, hadith do Ibn Majah và những người khác ghi lại bằng đường truyền hasan. Thì đó là cái nội dung của cái hadith. Thì bây giờ chúng ta đi vào phân tích cái hadith. Thì có một người đàn ông, thì giống như chúng ta đã biết có rất nhiều hadith chúng ta có người đàn ông, có người đàn ông. Thì không quan trọng người đàn ông nó là ai, quan trọng là cái câu chuyện cái người đàn ông nó muốn gửi đến chúng ta mới là điều quan trọng. Thì người đàn ông nó mới nói, thưa Rasulullah, hãy báo cho tôi biết một việc làm, mà việc làm đó, nếu mà tôi làm nó thì tôi sẽ được Allah ta'ala thương tôi là đầu tiên, thứ hai tôi được thiên hạ thương tôi. Thì đó việc làm gì mà sahaba bạch tôi muốn vậy? Thì chúng ta, những người muslim chúng ta hãy nghe cái hadith này, chúng ta nên làm theo cái việc làm của người này. Tại vì Nabi chỉ, khi ông ta nói rồi Nabi chỉ, nhưng mà nếu mà Nabi đã chỉ thì chúng ta làm, chúng ta sẽ được Allah ta'ala thương yêu, thứ mà chúng ta sẽ được thiên hạ thương chúng ta. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói, anh hãy gì trở thành người đơn giản dị và khiêm tốn. Cái chữ thì anh sẽ được Allah ta'ala thương yêu anh. Thì như thế nào qua là những người đơn giản hay những người thôi người khiêm tốn? Cái vấn đề các người sahaba bạch này hỏi đó là vấn đề này không phải vấn đề bình thường đơn giản như là một câu hỏi trong trường nghe, mà nó rất là vĩ đại. Tại vì làm để được Allah thương, mà chúng ta biết nếu mà được Allah thương thì chúng ta được tất cả. Tại vì tình thương, khi mà Allah thương rồi thì chắc chắn thiên hạ sẽ thương chúng ta. Em, nếu chúng ta lấy được lòng của Allah thì chúng ta lấy lòng được cả thế giới. Còn khi chúng ta đã phật lòng Allah thì chúng ta đã phật lòng cả thế giới. Giống như cái hadith, có hadith Kursi khác Allah ta'ala phán, cái việc làm tốt đẹp nhất của bề tôi ta làm cho ta hài lòng là việc ta bắt buộc chúng làm. Và sau khi bề tôi của ta làm xong những gì mà ta đã bắt chúng rồi đó, thì chúng tiếp tục làm những gì đó khuyến khích. Chúng dâng hiến lên ta những điều mà khuyến khích cho đến khi ta hài lòng về chúng. Và một khi ta hài lòng về chúng thì ta yêu thương nó. Và khi ta yêu thương nó thì ta mới ra lệnh cho tất cả thiên thần trên trời và những người dưới đất phải thương yêu nó. Và khi ta vậy như thế thì ta gì sẽ lắng nghe nó nói, ta nhìn hành động nó bước đi, và ta cấm cả không cho làm những gì sàm bậy. Và khi nó cầu xin ta sẽ ban cho nó liền. Thì chúng ta thấy cái hadith Kursi đó, nếu như mà chúng ta lấy được lòng của Allah subhanahu wa ta'ala, cái gì chúng ta đã là người chiến thắng, chắc chắn thiên hạ sẽ thương chúng ta. Tại vì khi Allah thương chúng ta thì Allah sẽ ra lệnh cho cả thiên hạ, cả gì thiên thần và những gì rất thương chúng ta. Em, thì đây là vấn đề không phải là vấn đề đơn giản, mà vấn đề rất là quan trọng, vấn đề rất là vĩ đại. Chúng ta cần phải biết, cần phải làm và cần phải áp dụng cho bản thân chúng ta để chúng ta được như vậy. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói, anh hãy là người khiêm tốn đơn giản ở trần gian. Thì như thế nào gọi là khiêm tốn đơn giản trần gian? Thì theo cái lời giải thích của Sheikh Ibn Uthaymeen đó là chúng ta tránh xa những gì nó gây hại đến chúng ta ở trần gian này, và chúng ta luôn tìm những gì đó có lợi chúng ta ở ngày Akhirah. Thì đó là cuộc sống đơn giản theo cái nghĩa của cái hadith này nói. Thì chúng ta là người đơn giản và khiêm tốn ở trần gian này, chúng ta luôn là người tìm những cái gì đó lợi ích cho chúng ta ở trần gian kìa, chứ không phải là tìm kiếm gì lợi ích cho trần gian hiện tại này. Cái mục đích chính của chúng ta đó là phải ở ngày sau, chúng ta đã hướng về ngày sau, là tất cả những gì chúng ta làm chúng ta muốn tốt cho ngày sau kìa, chứ không muốn tốt ở đây. Cho dù ở đây kết quả nó như thế nào chúng ta bất cần đó. Thì đó là người là khiêm tốn và đơn giản ở trần gian này, giản dị ở trần gian này. Thì có như thế, Allah subhanahu wa ta'ala sẽ thương chúng ta. Tức là chúng ta sống không có mà đua đòi nhiều. Thì chút xíu vấn đề này sẽ được giải thích ở phần sau, như thế nào gọi là không đua đòi, hay là gì có cho phép sử dụng những cái vật dụng giàu có như điện tử như thế nào, thì sẽ chút xíu phần bài học sẽ rút ra nói vấn đề này kỹ hơn. Thì đây nó chỉ phân tích cho cái hadith này. Còn nói về vấn đề mà trần gian này, thì so với trần gian này á, thì ulama Sheikh Samir ông ta nói tới hai mặt. Thứ nhất về thời gian, thứ hai về cấp bậc. Thì trần gian này so với ngày sau nó thua trần gian, nó thua gì ngày sau hết tất cả. Nếu so về thời gian thì trần gian này nó đi trước, mà thời gian nó tồn tại quá ngắn, quá ngắn. Nó chỉ có so một trần gian với một con người, nó chỉ có vài chục năm so với người đó, quá ngắn. Còn sau khi mà người đó đã trở về từ cái giai đoạn mà họ chết đi đó, thì nó chết nên mãi mãi, thì nó là quá dài. Thì thời gian của trần gian này với thời gian của ngày sau, thì thời gian của ngày trần gian này nó rất là ngắn. Đó là thứ nhất. Về mặt thứ hai, nói về cái cấp bậc địa vị, thì trần gian này đó so với ngày sau không so sánh được, không thể so sánh được. Thì đưa ra hai cái hadith điển hình chứng minh rằng không thể so sánh trần gian với ngày sau được. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hadith do Imam Ahmad ghi, Nabi nói là mawdi'u sawti ahadikum fil janna khairun min ad-dunya wa ma fiha. Quả thật rằng á, chỉ cần một cái vệt roi thôi, một cái vệt roi, cái vệt mà giống như cây roi mà chúng ta đánh lên trên cây roi nhỏ thôi, chúng ta đánh lên trên con vật hay đánh trên xuống đất á, cây roi mà đánh xuống nó có cái lằn roi đó, chỉ cần một cái lằn roi mà trên thiên đàng á, nó sẽ tốt hơn cho các ngươi những gì của trần gian kìa. Chỉ cần một lằn roi của thiên đàng thôi, nó sẽ tốt hơn tất cả những gì của trần gian. Thì chúng ta thấy trần gian này chẳng so gì đối với ngày sau hết. Và một cái hadith khác nữa do Muslim ghi lại, Nabi sallallahu alaihi wasallam nói rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Chỉ cần hai rak'at sunnah trước salat fajr, nó tốt đẹp hơn tất cả những gì của trần gian. Thì chúng ta thấy chỉ cần chúng ta đứng hành lễ salat sunnah hai rak'at, tốn 5 phút thôi, hoặc 4 phút hoặc 3 phút trước khi chúng ta bắt đầu hành lễ sunnah, hành lễ salat wajib fajr, nó sẽ đem lại sự tốt đẹp cho bản thân chúng ta hơn những gì chúng ta có ở trần gian này. Mà không phải những gì chúng ta có, mà hơn cả những gì tồn tại trần gian này cộng lại cũng không bằng Harat đó. Thì so những gì mà của trần gian này so với ngày sau thì chẳng có là cái gì hết, chẳng là cái gì hết. Và có một cái hadith khác nữa, Allah subhanahu wa ta'ala xem cái trần gian này đó, gom cả trần gian này đó, gom hết luôn cả trái quả địa cầu, những gì trong trái cầu và cả bầu trời chất này, so với Allah chẳng bằng cái cánh của con ruồi. Allah xem tất cả những gì tồn tại trần gian này không bằng cái cánh của một con ruồi. Chúng ta có cánh con ruồi nó có giá trị thế nào so với chúng ta? Chẳng có giá trị. Allah xem trái đất như vậy, thì cuộc sống trần gian nó chỉ là tạm bợ, chúng ta hãy nên quan tâm nhiều hơn. Có như thế Allah subhanahu wa ta'ala sẽ thương chúng ta. Giản dị đơn giản ở cuộc sống trần gian. Nhưng mà giảng như thế nào thì chút xíu chúng ta sẽ biết tỉ mỉ hơn vấn đề đơn giản đó. Thứ hai, cái vấn đề thứ hai là hãy đơn giản và giản dị khiêm tốn trước mọi người sẽ được thiên hạ thương yêu. Tức chúng ta trước mặt mọi người, chúng ta đừng có xin xỏ họ, chúng ta đừng có tỏ vẻ chúng ta rằng là người hơn họ, đừng tỏ vẻ rằng chúng ta là người như thế nào đó họ cần đến chúng ta, đừng bao giờ tỏ vẻ. Mà chúng ta hãy luôn hòa đồng với họ, luôn tươi cười với họ, luôn là người hòa đồng trân trọng họ. Mình lắng nghe họ nói thì họ mới lắng nghe mình nói. Còn nếu như mà mình chỉ muốn nói cho người ta nghe mà mình không nghe người ta nói, chắc chắn người ta sẽ không bao giờ nghe mình nói. Mình phải hòa đồng, mình phải ngồi cùng với họ, mình nói họ nói chuyện, mình lắng nghe. thì khi mình nói chuyện thì họ mới lắng nghe trở lại. Thì có như thế thì thiên hạ nó mới thương mình. Thứ hai nữa là chúng ta đừng bao giờ làm cho họ cảm thấy khó xử. Như vậy, thí dụ, chúng ta đừng bao giờ soi mói vào đời tư của họ nhiều. Nếu như họ có thể nói chúng ta nghe thì chúng ta nghe alhamdulillah. Thì chúng ta đừng bao giờ mà đi vào đời riêng tư của họ. Giống như nói anh làm ăn khi mà nếu có thể nói anh làm ăn như thế nào, câu xã giao vậy là được rồi. Còn nếu chúng ta nói sao làm ăn kể tôi nghe tỉ mỉ hay nghe, thì những cái đề là những đề tư của họ. Chúng ta không nên, nếu cho soi mói nhiều thì làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu khi chúng gặp chúng ta, thì lần sau người ta sẽ tránh không gặp mình, thì chúng ta sẽ không được lòng của mọi người. Thì tránh soi mói đời tư. Và điều nữa, tránh xin họ những gì đó. Đừng bao giờ khi mà chúng ta xin họ là chúng ta đã ép buộc họ phải làm vấn đề đó. Thì con người chúng ta đa số thì mọi người lại không thích mình bị rơi vào trường hợp phải cho người ta cái gì đó. Mà này bị trong Islam cũng không khuyến khích tiền, này bị khuyến khích tiền. Cái cho luôn tốt hơn là cái nhận. Bởi này bị nói bàn tay trên đó, nó tốt hơn là bàn tay ở dưới. Ý nghĩa tức là gì? Bàn tay trên tức là bàn tay gì? Bàn tay trên là bàn tay cho. Bàn tay dưới là bàn tay nhận. Thì này bị nói bàn tay ở trên nó tốt hơn bàn tay nằm ở dưới. Thì Islam khuyến khích chúng ta hãy cho nhiều hơn là nhận. Thì chúng ta đừng nên xin người ta nhiều. Trừ khi chúng ta rơi vào trường hợp cần phải xin thì đó là trường hợp ngoại lệ. Còn như chúng ta đã có khả năng rồi, đã đủ rồi, chúng ta đừng nên xòe tay xin người ta. Thì đó là chúng ta là cuộc sống giản dị và khiêm tốn và bình đường trước thiên hạ. Thì chúng ta sẽ được thiên hạ thương yêu chúng ta trở lại. Thì đó là cái ý nghĩa của các hadith chúng ta vừa nghe phân tích. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần bài học của hadith. Thì chỗ này nó sẽ phân tích chúng ta nhiều hơn. Thứ nhất là Sahabat Nabi, cái tình trạng chung của họ đó, đa số họ, ai cũng vậy hết, là họ muốn tìm hiểu về kiến thức của Islam. Chúng ta thấy những cái hadith họ hỏi là họ hỏi về Islam, hỏi về kiến thức không mà cho họ không hỏi, mà kiến thức của họ không phải là kiến thức liên quan đến trần gian này, không bao giờ hỏi thưa Nabi phải trồng trọt như thế nào để mà trúng mùa, thưa Nabi ấy thương mại như thế nào để mà làm ăn phát triển, thưa Nabi phải thế là không, họ không bao giờ hỏi đến so bạch Nabi, không hỏi Nabi đến vấn đề liên quan đến cuộc sống của họ. Mà họ hỏi là họ hỏi làm ibadat như thế nào để họ được như thế này ở thiên đàng. Là mục đích chính của họ là thiên đàng kìa, chứ không phải là những gì mà họ đang có. So bạch Nabi, tâm trạng họ tất cả là như vậy. Và cái điều của họ, họ hỏi là họ làm, họ hỏi là họ áp dụng, chứ không phải như thời đại chúng ta ngày hôm nay hỏi nghe bỏ một bên, họ nghe để đó để dành để dư túi nhưng mà không bao giờ móc ra xài, thì chẳng có lợi ích gì cho việc chúng ta hỏi đó. Sao bạch hỏi là họ sẽ làm liền. Một cái thí dụ điển hình là ông Abdullah bin Abbas hay là Abdullah bin Mas'ud, thì ông ta nói chúng tôi học từ Nabi đó, chúng tôi không bao giờ học quá 10 câu kinh, học Quran á. Mỗi một lần học chỉ có học 10 ai dịch thôi. Nhưng sau khi đầu tiên là chúng tôi đọc đúng tajwid, sau đó chúng tôi học thuộc lòng, sau đó chúng tôi sẽ học lý do nguồn gốc tại sao những câu kinh nó được mặc khải xuống. Và tôi biết ý nghĩa hết 10 câu kinh đó, ý nghĩa như thế nào trong đó, nó nói gì. Và sau đó chúng tôi áp dụng hết những gì cho Lost Allah ra lệnh trong đó. Xong đó mới bắt tiếp tục 10 câu kinh thứ hai. Cứ như thế họ học cho đến hết quyển kinh Quran. Chứ không bao giờ mà họ học một lúc nguyên một trang. Chúng ta học một ngày khi là cả trang giấy, nhưng chúng ta chẳng có ai làm theo trong đó dù là một chữ. So bạch đề khác. Thì 10 câu kinh của họ, họ học thì khi cả tháng sau họ mới học thêm 10 câu kinh nữa. Nhưng mà 10 câu kinh đó là họ đã thuộc một cách là nhuần nhuyễn. Và họ làm áp dụng theo những gì trong đó Stala ra lệnh. Sao bạn là như vậy? Đó là một câu chuyện điển hình. Thì họ hỏi và họ làm. Và họ không bao giờ họ bỏ bên. Và những người kế nhiệm họ sau này cũng vậy. Điển hình như Imam Ahmad bin Hanbal. Ông ta là người ghi lại của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1 triệu cái hadith. Và ông ta nói 1 triệu cái hadith đó tôi không bao giờ ghi vào cái quyển sách của tôi cho đến khi nào tôi làm nó trước. Tức là ông Imam Ahmad, ông đã làm hết 1 triệu cái hadith đó rồi, ông mới ghi vô cái quyển sách của ông. Tức là trước khi ông ghi vô á là ông phải làm trước cái đó. Ông đi học được hadith không? Ông chưa có ghi vô đâu. Ông áp dụng cho đến khi nào ông làm được giống như cái hadith đó nói đó, ông mới lấy cái hadith ông ghi vô sách của ông. Thì chúng ta thấy ông ghi, ông để lại cho thế gian này là 1 triệu cái hadith, thì đã ông đã làm đúng 1 triệu cái sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thì sao bạch ngày xưa là như vậy, những người ulama ngày xưa họ cũng là như vậy, họ làm họ biết là họ làm điều, thì chúng ta hãy nên như vậy. Tại vì chúng ta là những người đang học hỏi kiến thức, tại vì chúng ta sau này sẽ trả chứ gì, sẽ đối diện với Allah. Allah sẽ hỏi ngươi đã làm gì với những gì ta đã dạy cho ngươi. Giống chúng ta đã nghe rồi, một trong số 3 loại người sẽ bị Allah Ta'ala quẳng vào trong quả ngục đầu tiên. Ngươi đã làm gì với kiến thức ta đã dạy cho nhà ngươi? Mình đã áp dụng chưa? Mình áp dụng rồi, sau đó mình có truyền đạt chưa? Mình đã truyền đạt rồi, vậy chứ trong lúc mình áp dụng, lúc mình truyền đạt, mình vì ai mình truyền đạt, vì ai mình áp dụng? Thì cái đó là Allah Ta'ala tính chúng ta từng đi từng lý. Thì chúng ta trước tiên là chúng ta phải ikhlas trong việc học hỏi. Thứ hai, chúng ta phải làm theo những gì chúng ta đã biết. Tại kiến thức nó sẽ không bao giờ giúp ích chúng ta cho đến khi nào chúng ta làm nó. Đến khi nào chúng ta làm nó mới có giúp ích chúng ta. Còn nếu chúng ta hỏi mà học, chúng ta bỏ bên thì nó chẳng có lợi gì cho chúng ta. Đó là bài học đầu tiên. Bài học thứ hai là trong cái hadith này nó xác định và nó khẳng định rằng Allah subhanahu wa ta'ala có tình thương. Tình thương của Allah ta'ala là sự thật, chứ không có sự là so sánh hay là miêu tả hay là như thế nào đó, mà đó là sự thật. Tình thương của Allah subhanahu wa ta'ala. Nhưng tình thương của Allah ta'ala có giống như tình thương của con người chúng ta dành cho Allah hay không? Thì câu trả lời hoàn toàn không. Tình thương của Allah dành cho con người chúng ta nó vĩ đại hơn và nó bao la hơn và nó rộng lớn hơn rất là nhiều. Và nó hoàn toàn khác với tình thương của con người chúng ta dành cho Allah subhanahu wa ta'ala. Và thậm chí tình thương giữa chúng ta với nhau vẫn có sự khác nhau. Một cái thí dụ, giống như tình thương chúng ta dành cho thức ăn chúng ta. Giống như chúng ta thích ăn đi, ai cũng muốn ăn hết. Nó khác với chúng ta thích uống. Và cái thứ uống đó, nó cũng khác với cái tình cảm chúng ta dành cho con. Và tình cảm dành cho con nó khác với tình cảm dành cho vợ. Và tình cảm dành cho vợ nó khác với tình cảm dành cho cái việc làm gì, của công ty. Thì mỗi một cái việc làm chúng ta hay là mỗi cái điều có tình cảm đối với cái đó việc làm đó. Nhưng mà mỗi cái điều khác nhau hết. Mỗi cái điều khác nhau hết. Thì Allah subhanahu wa ta'ala cũng có tình thương dành cho con người chúng ta. Nhưng tình thương của Allah ta'ala dành cho chúng ta là nó khác hoàn toàn đối với tình thương chúng ta dành cho Allah subhanahu wa ta'ala. Mà ngược lại nó còn vĩ đại và bao la và rất là rộng đối với chúng ta dành cho Ngài. Và chỗ này có một nhóm người lệch lạc. Có một nhóm người lệch lạc, nó lại suy nghĩ khác. Nó nói, nó sẽ không bao giờ xác nhận cái sifat, tức là bản tánh của Allah subhanahu wa ta'ala cho đến khi nào phù hợp với cái tư duy của nó. Tức là khi nào mà cái việc làm nói về anh miêu tả về Allah đó, mà phù hợp với cái tư duy và cái suy nghĩ của nó đó, thì nó xác nhận đó là của Allah. Còn nếu mà nói về mà không phù hợp với trí tuệ của nó, không phù hợp tư duy, nó phủ nhận đó không phải là của Allah. Thì nhóm đó là nhóm lệch lạc. Chúng ta không được như thế. Đúng nhất là chúng ta yêu cầu Allah subhanahu wa ta'ala xác định cái đó nằm trong thiên kinh Quran và trong sunnah này bị Salam xác định đó là của Allah, cho dù nó có phù hợp với suy nghĩ chúng ta hay là nó có không gì đó, chúng ta không đuổi kịp nó, chúng ta vẫn chấp nhận. Và mà ngược lại, khi mà Allah ta'ala bác bỏ nó và Nabi Salam bác bỏ nó, cho dù chúng ta có nhận thấy như thế nào thì chúng ta vẫn bác bỏ nó. Chúng ta phải làm theo như thế, có như thế chúng ta mới là người mu'min. Tại vì nếu như Allah nói, Nabi nói mà chúng ta còn phản bác thì chúng ta còn gì người Muslim? Chúng ta nghe lời ai mà chúng ta còn dám phản bác Allah subhanahu wa ta'ala thì chúng ta không được phép. Chúng ta cần phải làm theo những gì mà Allah subhanahu wa ta'ala phán trong Quran. Nếu Allah phán trong Quran, chúng ta tin đó là sự thật. Khi Allah phủ nhận trong Quran thì đó là chúng ta làm theo. Khi hadith sahih Nabi sallam xác nhận Allah như thế này thì là Allah ta'ala như thế đó. Không được phép chúng ta nói ngược lại những gì mà chúng ta trong Quran nói, không được phép nói chứ ngược lại những gì trong hadith ta nói. Và các bằng chứng chứng minh rằng Allah subhanahu wa ta'ala có tình thương đó như thế này. Trong Quran, Allah subhanahu wa ta'ala phán trong chương Maida câu 54: "Fa sawfa ya'tillahu biqaumin ยูฮิบบูฮมวะยูฮิบบูนะยาร์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา sẽ ban đến một nhóm người khác ngài thương yêu họ và họ thương yêu ngài. Đó là ý nghĩa nó nói rằng là gì? Allah Subhanahu wa ta'ala có tình cảm, có tình thương của ngài là thật, tình thương của ngài dành cho con người chúng ta là thật, chứ không phải là chỉ có sự so sánh hay là sự miêu tả hay là sự nói bóng nói gió, mà phải mà là sự thật. Đó là câu kinh thứ hai. Allah Ta'ala phán chuyện tàu bả câu số 4. Inna Allah yuhibbul muttaqin, quả thật rằng Allah Subhanahu wa ta'ala yêu thương những người ngay chính kính sợ, những người muttaqin. Thì Allah Ta'ala có tình thương dành cho họ. Và đó là hai câu kinh điển hình. Và ngoài ra còn có rất nhiều những câu kinh khác mà Nabi Allah Ta'ala phán về tình thương của ngài. Bài học thứ ba là chúng ta có được phép, chúng ta người Muslimin á, được phép đi tìm kiếm tình cảm và gây tình cảm để được thiên hạ thương yêu, không phân biệt người Muslim hay người kafir. Cho dù các người mà không phải là người cùng tôn giáo chúng ta vẫn được phép lấy lòng họ, vẫn được phép làm cho họ thương chúng ta. Tại chúng ta đang sống hòa bình, cần phải hòa đồng với nhau. Thì trong xóm chúng ta đi chẳng hạn, có người Muslim, người ngoại đạo, người kafir. Chúng ta đừng có làm phật ý những người kafir, chúng ta nói, ơi, kafir là làm gì cũng được, không được phép. Tại chúng ta cùng một xóm làng, thì chúng ta nên hòa đồng với họ. Chúng ta lấy lòng họ, tặng quà cho họ, làm để họ mến chúng ta. Giống như Nabi Salam đã sống như thế, xung quanh Nabi là những người do Thái giáo. Nabi đã sống như thế, Nabi không có gây hấn với họ, mà Nabi luôn là người hòa đồng và giúp đỡ họ rất là nhiều. Khi có họ là Nabi giúp họ, khi có quà là Nabi đã tặng họ, chứ Nabi không bao giờ phân biệt họ. Thì chúng ta cũng như vậy. Đó, và cái bằng chứng chứng minh rằng chúng ta được phép lấy lòng những người kafir. Thì Allah Subhanahu wa ta'ala phán trong thiên kinh Quran chương Al-Mumtahina câu số 8. Allah Ta'ala phán: La yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allah Subhanahu wa ta'ala không cấm cản các ngươi cư xử tốt đối với những người không chiến đấu các ngươi về tôn giáo, với họ cũng không đuổi các ngươi, trục xuất các ngươi khỏi quê hương các ngươi, thì các ngươi được phép cư xử tốt với họ và đối xử công bằng với họ. Allah không cấm việc gì chúng ta cư xử tốt đối với những người đó. Thì những người ngoại đạo, họ không gây hại đến chúng ta, họ không làm phiền đến chúng ta, thì chúng ta được phép cư xử tốt đối với họ, được phép tặng quà cho họ, được phép thăm viếng họ, được phép quan hệ với họ, được phép giúp đỡ họ khi họ có đám tiệc gì đó. Trừ khi vấn đề liên quan đến tôn giáo chúng ta không tham gia thôi. Thì đó là bằng chứng chứng minh rằng chúng ta được phép quan hệ với người ngoại đạo. Chúng ta nên sống hòa đồng với tất cả mọi người. Thì có như thế, có giản dị và đơn giản khiêm tốn đấy, thì chúng ta sẽ được thiên hạ không phân biệt Muslim kafir đều thương yêu chúng ta. Thì chúng ta thấy Nabi là tấm gương của chúng ta. Đối với Nabi, người Muslim dành tình cảm cho Nabi, đó là chúng ta khỏi phải nói rồi. Kể cả người ngoại đạo, tình cảm dành cho Nabi cũng không khô gì người Muslim. Thậm chí ở ngoại Mecca, trong thời gian mà Nabi bị mọi người mắng chửi chê bai này kia đó, vẫn có người Muslim, đã vẫn có người kafir đem hàng hóa, hành lý của họ gửi cho Nabi để họ đi xa. Họ tin tưởng Nabi trong khi họ là kafir rất nhiều. Họ chỉ thể hiện bề ngoài bằng cái miệng thôi, nhưng trong lòng của họ, họ tin Nabi là như thế. Thì tình cảm của họ dành cho Nabi rất là nhiều. Và họ vào đa số thiên hạ vào Islam thờ Nabi chỉ vì cái sự cư xử của Nabi dành cho họ. Họ vào Islam, họ vào Islam qua thái độ của Nabi nhiều hơn là thấy hành động Nabi và thái độ Nabi nhiều. Giống như là nói của Nabi, hoặc có thể là nhiều hơn. Cách cư xử của Nabi rất là tốt đẹp đối với họ, từ đó làm cho họ vào Islam. Chúng ta nên học tập cách cư xử như thế đối với tất cả mọi người, đặc biệt trong thời gian chúng ta sống chung sống biển. Islam chúng ta không bao giờ gây hấn với bất cứ ai hết. Chỉ có trong chiến tranh thôi chúng ta mới được phép xâm phạm đến những người ngoại đạo. Còn khi hòa bình là chúng ta, Islam tuyệt đối không được phép gây hấn với bất cứ ai, kể cả nói chuyện không được phép lường gạt, không được phép gian dối, không được phép mánh mùng đối với những người ngoại đạo. Đó là điều haram. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ họ ngoại đạo chúng ta sẽ được như thế này, họ đó là điều hoàn toàn sai. Và cái bài học kế tiếp là tình thương khi mà chúng ta lấy được cái lòng của Allah Subhanahu wa Ta'ala rồi đó, thì chúng ta sẽ được tất cả. Rồi, bằng cách nào lấy được lòng của Allah? Bây giờ bằng cách nào lấy được lòng của Allah? Khi mà chúng ta giống như bị nói là hãy cuộc sống đơn giản. Bây giờ đơn giản như thế nào? Như thế nào gọi là đơn giản? Em, như thế nào gọi là khiêm tốn? Vậy chứ khiêm tốn có được phép xài hàng hiệu không? Khiêm tốn có được phép xài công nghệ quá hiện đại quá ngày hôm nay không? Giống như vi tính, hay là xem TV, hay là sử dụng điện thoại hàng cao cấp, hay là đi xe hàng đắt tiền, hay là phải đơn giản như thế nào? Thì Sheikh Hussein ông ta nói, đơn giản ở đây đó không phải là chúng ta sống một cách là ăn mặc quần áo nó quá trời cũ rồi bất màng đến cuộc sống đời thường rồi cắt đứt hết mọi thông tin liên lạc, đó là không phải. Đó không phải là cuộc sống đơn giản. Đó là cuộc sống gò bó, đó là cái cuộc sống là chúng ta chạy trốn thực tại. Islam không kêu như vậy. Islam không cho phép thì cũng không khuyến khích thì cũng không bảo như thế. Mà Islam chúng ta kêu sống phù hợp với thời đại đó. Phù hợp với khả năng chúng ta có thể sống. Chúng ta có thể sử dụng được cái gì chúng ta hãy mua nó. Chúng ta có xài gì chúng ta có việc xài nó, nhưng đừng phung phí. Islam không cho phép phung phí thôi. Nếu chúng ta có thể sử dụng được internet, sử dụng được hiện công nghệ quá hiện đại quá thì chúng ta hãy sử dụng, giúp ích cho chúng ta. Tại ngày nay người ta đang phát triển, mình cũng phải đi phát triển theo để mình mới kịp người ta. Islam kêu chúng ta hãy tiến bộ quá và hiện đại quá lên, chứ không kêu chúng ta rút lại. Em, chứ không phải mà kêu ngày nay ai cũng đi bằng máy bay hết. Chúng nói ơi mình cuộc sống đơn giản, mình bất cần đời, hay mình đi bộ, hay là bất cần đời mua xe đạp chạy được rồi. Đó là không phải, đó là sai lầm, đó là suy nghĩ sai lệch của những người không hiểu. Trừ khi mình không có tiền thì mình không mua đến nỗi chiếc xe Honda thôi. Còn mình có khả năng mua xe Honda mà có thể mua xe đẹp hơn, mình cứ việc mua. Tại vì Allah Subhanahu wa Ta'ala yêu thích nhìn thấy cái hồng phúc Allah ban cho một bề tôi của Ngài. Allah yêu thích cái hồng phúc mà Allah ban cho bề tôi Ngài thể hiện cái bên trên cái người. Allah yêu thích như thế. Thì chúng ta nếu có thể thể hiện được thì hãy thể hiện rằng chúng ta là người nẹ mà một người Allah Ta'ala ban cho chúng ta sống hồng phúc. Allah yêu thích như vậy. Chứ đừng bao giờ mà chúng ta nói ơi, cuộc sống đơn giản là chúng ta cứ ăn một cách đơn giản bình thường để sống cho qua ngày, sau đó không phải như thế. Không phải như thế. Mà hãy sống theo khả năng chúng ta có thể sống. Nếu có thể mua thì hãy mua, đừng phung phí. Islam không cho phung phí thôi. Phung phí đó là anh em của Shaitan. Sống một cách đầy đủ, tiện nghi, phù hợp với hiện tại chúng ta, đó là điều khuyến khích. Có thể thể hiện mình là một người như thế để biết rằng thế giới nhìn vào mình là người Muslim. Sống một cách hưởng thụ, chứ không phải sống một cách chui nhủi, sợ hãi. Về công nghệ thông tin, chúng tôi biết hết công nghệ thông tin. Về kiến thức ở trần gian, mình vẫn có đầy đủ. Đó là điều Islam khuyến khích khi chúng ta làm như thế. Chứ không phải đơn giản mà chúng ta nói sống đạm bạc qua ngày, đó là không phải trong Islam chúng ta. Và để đạt được cái tình thương của Allah Subhanahu wa Ta'ala thì chúng ta hãy làm theo một câu kinh. Trong chương Ali Imran, câu số 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán như thế này: đi người nào làm như thế người đó sẽ đạt được tình thương của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nếu như các ngươi nói rằng á, các ngươi yêu thương Allah thì các ngươi hãy làm theo ta. Nabi Sallam nói, Allah Ta'ala bảo Nabi Muhammad, này Muhammad hãy nói với thiên hạ, nếu như các ngươi nói các ngươi yêu thương Allah thì các ngươi hãy làm theo ta. Chắc chắn các ngươi sẽ được Allah thương. Thì nếu chúng ta muốn được Allah thương và chúng ta nói rằng chúng ta thương Allah, chúng ta hãy làm theo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Làm theo Nabi bằng cách nào? Làm theo sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dạy như thế nào, làm mình như thế này. Và khi chúng ta làm đúng theo đường lối của Nabi, chắc chắn rằng chúng ta sẽ đạt được tình thương của Allah. Tại vì Allah đã hứa. Allah đã hứa với Nabi như thế. Nếu như các ngươi nói rằng các ngươi thương Allah thì các ngươi hãy làm Muhammad, làm theo Muhammad đi thì các ngươi sẽ được Allah thương các ngươi. Thì Nabi đã dạy chúng ta thì chúng ta hãy làm theo. Còn số người nói rằng là gì? Nó thương Allah, nó thương Nabi, nhưng mà cái bề ngoài của nó và cái hành động của nó hoàn toàn trái ngược lại, thì người đó chỉ là người nói xạo, người nói dốc. Người đó là người chỉ nói cho nó nói, cho nó nói cho nó qua lề qua chuyện thôi. Một cái thí dụ, nếu chúng ta nói thương Nabi thì chúng ta cần phải tìm theo coi Nabi làm cái gì. Thứ nhất, ngoại hình Nabi như thế nào? Để chúng bắt chước theo ngoại hình. Một cái thí dụ, ông Anas bin Malik, sahabat Nabi, ông ta nói Nabi thích ăn cái cù lẳng, cái bả dai xương cù lẳng, bả dai của con dê. Ông ta nói tôi xin thề là kể từ khi tôi gặp Nabi thích như thế là tôi thích tới luôn tới ngày hôm nay. Thì đó là một cái thí dụ điển hình, khi mà thấy Nabi làm là chúng ta làm theo, thì như thế chúng ta mới là thích. Về hình dạng Nabi, Nabi là một người để râu, râu Nabi đó rất là nhiều. Nhìn là gì? Nhìn từ phía so bạch kẻ, so bạch Nabi kẻ, nếu mà nhìn từ phía sau tới đó, thì cái phía râu hai bên này nhìn thấy rất là rõ luôn. Da Nabi đó dài, râu Nabi dày và dài. Nếu chúng ta nói thư Nabi thì chúng ta làm như thế mới gọi là bắt chước theo Nabi. Và tác phong của Nabi là Nabi luôn mỉm cười. Bất cứ với người nào Nabi cũng tươi cười mỉm cười. Nếu chúng ta gặp mọi người chúng ta mặc âu sầu ủ rũ là mặt cao mày nhó, chúng ta không thể nào là bắt chước Nabi được. Không thể nào thư Nabi được. Tại Nabi không bao giờ có vẻ mặt đó. Nabi lúc nào cũng có miệng Nabi cũng mỉm cười trên mặt hết, tươi cười trên mặt hết. Thì đó là những cái hành động của Nabi. Thì có như thế thì chúng ta mới làm theo. Còn về cái việc hành đạo của Nabi, đó về tác phong của Nabi xong rồi, thì tới hành đạo của Nabi. Còn một xíu nữa, cái tác phong của Nabi vậy thì tất cả những việc làm Nabi bắt đầu từ bên tay phải. Thí dụ như mang dép, Nabi mang dép từ bên chân phải. Mặc áo, Nabi mặc áo bằng tay phải trước, sau đó mới tay trái. Và chải đầu cũng vậy, Nabi chải từ bên tay phải trước. Và tắm cũng vậy, Nabi tắm bên tay phải trước. Thì bà Aisha nói tất cả việc làm hàng ngày của Nabi bắt đầu từ bên tay phải, ngoại trừ trong việc đi vệ sinh. Ngoại trừ trong vệ sinh thôi, vệ sinh là Nabi sử dụng bằng tay trái. Bước vào vệ sinh tay trái, bước ra tay phải, và đi vệ sinh đi bằng tay trái. Còn những cái hành động khác Nabi bắt đầu bằng tay phải. Thì nếu chúng ta thương Nabi, chúng ta nên bắt chước. Giống như thí dụ hớp móng tay, một cái thí dụ hớp móng tay đi, thì muốn hớp bên nào cũng được, có phải không? Không có bắt buộc gì hết. Nhưng chúng ta nhớ Nabi thích bên tay phải, thì nếu chúng ta bắt đầu hớp từ bên tay phải hớp qua, thì đó là sunnah của Nabi. Tại vì Nabi bắt đầu bên tay phải. Mang dép cũng vậy, nếu chúng ta chừng nào chúng ta mang cũng được hết, thì đó là bình thường rồi. Nhưng mà khi chúng ta mang dép, không phải mang bên tay phải trước, tại vì Nabi thích bên tay phải, thì đó là làm theo Nabi. Và uống nước cũng vậy, Nabi uống một lần 3 ngụm nước. Một ly nước Nabi không bao giờ ứng ực một, không giờ Nabi không uống gì, mà Nabi uống lần từng ngụm, uống một lượt, một lần 3 ngụm, sau đó ngưng, chút xíu uống thêm 3 ngụm nữa, chứ Nabi không múc ít. Đó không phải tác phong của Nabi. Nếu chúng ta bắt chước như vậy thì đó là chúng ta đang thương Nabi. Và khi uống Nabi không uống đứng mà Nabi uống ngồi. Không bao giờ Nabi đứng mà Nabi cầm Nabi uống, mà khi Nabi uống là bắt đầu Nabi ngồi xuống Nabi uống. Thì đó là tác phong của Nabi, sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thì có như thế chúng ta mới gọi là người thương yêu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Còn cái việc hành đạo, nói là gì? Thương Nabi mà chúng ta không hành đạo giống như Nabi thì không thể nào gọi là thương Nabi. Giống như Nabi sallallahu alaihi wasallam hành đạo vào kỳ gia ban đêm là hầu như Nabi chưa từng bỏ sallallahu alaihi wasallam. Trong cuộc đời Nabi, kể từ khi Nabi nhận lãnh sứ mạng cho đến khi Nabi chết, là những người mà truyền lại hadith, hình như họ nói Nabi chưa từng bỏ sallallahu alaihi wasallam bao giờ. Sallallahu alaihi wasallam là Nabi không bỏ nó. Nabi mang cho đến thậm chí trong chiến tranh, thậm chí trong chiến tranh đó, Nabi vẫn hay là sallallahu alaihi wasallam. Thì chúng thấy có cái nào nguy hiểm hơn chiến tranh không? Mà Nabi vẫn để dành chút thời gian để mà hành lễ sallallahu alaihi wasallam. Thì chúng ta thấy Nabi thích như thế nào? Nabi thích cái việc làm đó. Mà nếu chúng ta nói chúng ta thương Nabi, chúng ta phải bắt chước theo. Thì có như thế chúng ta sẽ đạt được tình thương của Đấng Chúa Tể. Có như thế thì Allah ta sẽ thương đến chúng ta. Thì sallallahu alaihi wasallam là sallallahu alaihi wasallam tốt nhất trong tất cả các lễ sallallahu alaihi wasallam sunnah. Không có lễ sallallahu alaihi wasallam sunnah nào mà tốt bằng sallallahu alaihi wasallam hết. Tại vì Nabi không bỏ nó. Nếu mà theo trường phái của Imam Abu Hanifa thì Salat Vitit là Salat thứ 6 của họ, bắt buộc phải hành lễ Salat Vitit đối với người nào theo Imam của trường phái Imam Hanafi. Tức là những gì, bố ba trường phái khác chỉ có 5 quật tu hàng ngày thôi. Còn nếu mà người nào mà đi theo trường phái của Imam Hanafi thì phải 6 quật tu hàng ngày, thêm của Salat Vitit và bằng đêm nữa. Còn mà nếu mà theo trường phái của Imam Ahmad bin Hanbal Ông nói người nào mà không hành lễ Salat Witr người đó là người xấu. Imam Ahmad bin Hanbal ông ta nói như vậy. Thì chúng ta thấy tại vì họ thấy rằng cái việc làm sunnah của Nabi nó trở thành là sunnah muakkada, tức là sunnah fitr kia là sunnah muakkada, tức là bị bỏ cái gì, là bị không bỏ, là bị làm hầu như trở thành gần wajib nhưng không phải wajib. Thì chúng ta thấy ôi là mà họ thích như thế nào, và là vì họ là dựa vào những hành động Nabi mà họ đã đưa ra những cái phán quyết của họ. Nhưng mà chỉ bắt buộc năm thôi, Islam chỉ bắt buộc năm hoặc tu mỗi ngày thôi, còn kia là khuyến khích tại nó quá tốt đẹp đi thì chúng ta nên làm nó Salat Witr, nên làm nó dù chỉ một rắc ách duy nhất sau khi Salat Isha cũng đừng nên bỏ nó. Rồi nếu mà chúng ta cố gắng nó thì Allah sẽ cho chúng ta duy trì nó, rồi chúng ta sẽ được làm nhiều hơn 3 rắc ách hoặc 5 rắc ách hoặc nhiều hơn nữa, thì chúng ta sẽ đạt được điều tốt hơn nữa, thì chúng ta sẽ lấy được tình cảm của Allah Ta'ala nhiều hơn nữa. Thì đó là những cái việc làm mà những người nào xưng rằng mình thương Allah, mình thương Nabi thì mình phải làm theo như thế thì mới gọi là thương Allah và thương Nabi. Còn không làm theo, không bắt chước theo thì đó chỉ là người nói cho qua lề, hoặc người chỉ nói để mà được như thế này thế kia, thì vào cái sự suy nghĩ của mọi người. Thì cái đó cũng là cái kết thúc của cái hadith chúng ta vừa nghe. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.